Đảng đương quy y chiêm lễ, cúng dường tán thán Địa Tạng Bồ Tát hình tượng. Như thị sở nguyện sở cầu, tất giai thành tựu. Đây là đoạn thứ 5. Dùng cách hiện nay để nói chính là có cầu tất ứng, có nguyện ắt thành. Đây là nói về người thế gian, bất luận là trong quá khứ hay trong hiện tại, bất luận là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, có thể nói chẳng có một chúng sanh nào mà chẳng mong cầu như vậy. Ai cũng có mong cầu. Mấy ai trong đời có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình? Chắc chắn là người mong cầu rất nhiều. Người thật sự được toại nguyện vô cùng hiếm hoi. Người thế gian có mong cầu, khi nguyện ấy được toại nguyện, đại đa số đều là trong mạng của người đó đã có sẵn. Họ cầu tiền tài, trong mạng người ấy đích thực có tiền tài. Khi thời cơ nhân duyên chín mùi thì họ sẽ phát tài. Trong mạng của họ có địa vị. Tới lúc thời cơ nhân duyên chín mùi thì họ sẽ được làm quan. Đó đều là trong mạng đã có sẵn. Sự mong cầu nói trong đoạn này là trong mạng bạn chẳng có. Chẳng có mà bạn cầu được mới gọi là có cầu ác ứng. Trong mạng có sẵn thì không tính. Đây đều là trong mạng chẳng có. Nếu chẳng có mà muốn cầu được thì rất khó, chẳng dễ đâu. Đây là oai thần của chư Phật Bồ Tát gia trì. Nói thật ra gia trì vẫn thuộc về tăng thượng duyên. Thật sự nguyên nhân chủ yếu cũng là chính mình. Chính mình đi theo lời của Phật dạy, sốt sắng nỗ lực tu học. Bây giờ tu thì bây giờ được cảm ứng. Đây chẳng phải là do đời trước, mạng đời trước của bạn chẳng có, là do bạn tạo ngay bây giờ. Chúng ta phải hiểu rõ quan hệ nhân quả trong đó. Hiểu rành rẽ thì bạn sẽ không ngờ vực, và cũng không trách Phật Bồ Tát bảo hộ người khác mà chẳng bảo hộ bạn, vì họ làm theo, bạn không làm theo. Nếu bạn hiểu được việc này thì mới biết thật sự là có cầu ắt ứng. Phía trước nói người mong cầu, việc được mong cầu, trong kinh nói rất rõ ràng. Đặc biệt nói nếu trong đời tương lai, trong đoạn này mỗi một tiếng đều nói về đời vị lai. Thời đại hiện nay của chúng ta thuộc đời vị lai này. Điều kiện của người mong cầu phát nguyện này nhất định phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện là chữ then chốt. Nếu không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, bạn y theo phương pháp này để cầu chưa chắc sẽ được cảm ứng. Do đó chữ này là chữ then chốt. Hồi trước tôi giảng kinh Địa Tạng, có thính chúng từng hỏi tại sao họ tu học y theo kinh điển này. Họ rất thành tâm, rất thành khẩn, thiết tha, nhưng cầu không được. Do đó họ nghi ngờ lời dạy trong kinh không đáng tin, Họ tới hỏi tôi, tôi chỉ chữ này. Tôi nói, ông có làm được chữ thiện này hay không? Ông ta suy nghĩ và hiểu được rằng, vì kinh này là kinh Đại Thừa, bạn tu học đi theo phương pháp này, nguyện của bạn là nguyện nhỏ, thì bạn chỉ cần có thiện nhỏ là được. Nếu nguyện của bạn là nguyện to lớn thì bạn nhất định phải có thiện lớn. Tiêu chuẩn của thiện là tam phương. Bạn muốn cầu được sự diệt thù thắng và quả báo thù thắng trong cõi người và trời, thì bạn phải làm việc thiện trong cõi trời người, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng diệt, tu mười thiện nghiệp. Bạn làm được hay chưa? Nếu bạn thật sự làm được thì bạn là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong thế gian. Ước báo thù thắng trong thế gian bạn có thể cầu được, còn quả báo thù thắng xuất thế gian bạn chưa chắc sẽ cầu được. Tại sao vậy? Tiêu chuẩn thiện ấy cần phải nâng cao lên mới được. Cho nên bạn mong cầu quả báo nhị thừa thì nhất định phải thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Ba câu này hoặc nghe hình như chẳng khó hiểu, nhưng thật ra chẳng dễ hiểu. Tam quy là gì? Hiện nay rất nhiều người coi nhẹ việc này. Họ coi việc này rất đơn giản, rất dễ dàng. Cứ tìm pháp sư ở trước tượng Phật niệm vài câu kệ thì tưởng là đã quy y. Làm gì có chuyện dễ như vậy? Quy là thực sự quay về, y là nương tựa thực sự. Quy y Phật là từ mê hoặc điên đảo quay lại, thật sự nương vào tự tánh giác. Quy y Pháp là từ tà tri tà kiến, tức là từ tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm quay lại, nương vào chánh tri chánh kiến. Quy y Tăng là từ hết thảy ô nhiễm quay trở lại, nương vào tâm thanh tịnh. Dễ gì làm được như vậy? Đây là thiện pháp xuất thế gian. Điều thứ nhất trong tam phước là thiện pháp thế gian. Điều thứ hai là thiện pháp xuất thế gian. Do đó có thể biết ngày nay chúng ta thọ tam quy và thọ giới, người xưa nói chẳng sai, có danh không thực. Tự mình phải hiểu rõ. Hiện nay người xuất gia thọ giới tỳ kheo, tự cho mình đã thuộc vào hàng tỳ kheo. Đại sư Ngẫu Ích nói đó là vọng ngữ. Họ chẳng đắc giới tỳ kheo, cứ tưởng là mình đã là tỳ kheo. Lỗi này rất nặng. Đại sư Ngẫu Ích nói, từ đời Nam Tống trở về sau, ở Trung Quốc chẳng có tỳ kheo nữa. Giới tỳ kheo tối thiểu phải được 5 vị tỳ kheo truyền giới. Đương nhiên tốt nhất là 10 vị. Nếu tìm không đủ 10 vị thì 5 vị. Đủ 5 vị tỳ kheo mới có thể truyền giới tỳ kheo. Sau đời Nam Tống, Trung Quốc chẳng có tỳ kheo, nhưng cũng truyền giới theo lệ. Trong tâm chúng ta nhất định phải hiểu rõ đây là truyền giới. Trên mặt danh tự chẳng có thực chất. Tại sao phải làm hình thức này? Chúng ta đọc tụng giới kinh, tránh cho người khác hủy ban. Giới kinh nói người chưa thọ giới không được coi. Chúng ta thọ giới trên hình thức để đọc giới kinh. Hồi trước Dương Gia Đại Sư nói với tôi, khi bạn thật sự có thể làm được một điều, hiểu được một điều thì làm một điều, vậy thì bạn đã thọ giới điều này, chẳng ở trên hình thức. Tuy bạn đã thọ giới ở giới đàn, nhưng bạn không giữ tròn giới thì kể như là bạn chẳng có thọ giới. Do đó chúng ta nhất định phải biết thân phận của mình. Sau khi Ngẫu Ích Đại Sư thọ giới tỳ kheo xong, Ngài đối trước Phật Bồ Tát trả lại giới. Ngài trì giới sa di, vì không có tỳ kheo nên có thể thề trước Phật Bồ Tát để thọ giới sa di. Thọ giới Bồ Tát cũng vậy. Do đó cư sĩ tại gia có thể thọ giới Bồ Tát và giới sa di, vì hai thọ giới này không cần có tỳ kheo. Còn giới tỳ kheo và tỳ kheo ni cần phải có tỳ kheo thật sự. Nếu không có tỳ kheo thật sự thì tuyệt đối không đặt giới. Do đó Ngẫu Ích Đại Sư cả đời tự xưng là Bồ Tát giới sa di. Đây là Tổ sư Đại Đức làm gương cho chúng ta. Lão nhân gia tự xưng là sa di, đồ đệ của Ngài là Pháp Sư Thành Thời, không dám xưng là sa di. Pháp Sư Thành Thời chỉnh lý trước tác của Ngẫu Ích Đại Sư xong, khắc giá lưu thông. Công đức này rất lớn. Nếu không có Pháp Sư Thành Thời thì trước tác của Ngẫu Ích Đại Sư sẽ không được truyền cho hậu thế. Pháp Sư Thành Thời tự xưng Bồ Tát giới, xuất gia Ư Bà Tát. Ngày nay chúng ta gọi Ư Bà Tát là cư sĩ. Bạn coi Pháp Sư Thành Thời khiêm tốn như vậy đó. Tôi là cư sĩ xuất gia, các bạn là cư sĩ tại gia. Đây là thân phận, danh phù hợp thật, là quan niệm và lý luận chính xác. Gần đây Pháp Sư Hoàng Nhất là một vị rất thông thạo giới luật. Ngài cũng tự xưng là xuất gia Ư Bà Tát. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu, phải biết thân phận mình là gì thì mới không đến nỗi phạm sai lầm. Nhưng xuất gia Ư Bà Tát có thể học Bồ Tát không? Có thể học. Bồ Tát xuất gia Ư Bà Tát đương nhiên có thể học Bồ Tát. Điều thiện của Bồ Tát nhất định phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là thật sự phát tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn còn làm tổn thương hết thảy chúng sanh nữa sao? Bạn giúp họ còn không xuể thì làm sao có thể gây tổn hại cho họ? Nếu như chúng ta bất mãn đối với bất cứ một chúng sanh nào, chê bỏ họ, dùng tâm sân hận để đối xử với họ, thì tâm Bồ Đề của chúng ta chẳng còn nữa. Tâm Bồ Đề là tâm đại từ đại bi, thanh tịnh bình đẳng giác. Từ thanh tịnh bình đẳng giác sanh khởi đại từ bi, có tâm Bồ Đề thì bạn mới có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh. Muốn giúp đỡ hết thảy chúng sanh thì trước hết phải thành tựu đức hạnh trí huệ của mình. Do đó phải đoạn phiền não, đoạn tập khí. Phiền não vô biên thể nguyện đoạn. Thành tựu học vấn và trí huệ của mình là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Sau đó Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ba nguyện sau là để hoàn thành nguyện thứ nhất. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Giờ đó chữ thiện ở đây là chữ thèn chuột.